Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 11 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Hội nghị quốc tế về loan báo niềm vui phúc âm như những người loan báo tin mừng được canh tân tại châu Á. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Xin lấp đầy trái tim con, Chúa ơi, bằng tình yêu của Ngài, như dòng suối mát ngọt ngào, tắm vội miền đất hoang cằn cỗi. Xin thiêu rụi trái tim con bằng lửa mến để yêu thương muôn người, để từ đây con vang lời tình yêu Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca, đoạn 19, câu 1 đến câu 10. Khi ấy, Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành. Thì kìa, có một người tên Gia-kêu. Ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được. Vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: "Hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi." Ông vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho người nghèo khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, gặp gỡ Chúa Giêsu là một biến cố hồng phúc cho con người, nếu người đó không lo sợ hoặc tránh né cuộc gặp gỡ này. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia-kêu. Chúng ta có thể ghi nhận hai thái độ trong cuộc gặp gỡ này. Trước hết là thái độ của những kẻ tự cho mình là công chính mà khinh dễ người khác, không muốn cho kẻ khác đến gặp Chúa và nhận lãnh ơn lành của Chúa. Đó là thái độ của những kẻ lẩm bẩm trách Chúa đã niềm nở đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ. Bởi vì đối với Chúa không có ai xấu xa tội lỗi đến độ không đáng được hưởng lòng nhân từ tha thứ của Chúa. Liệu chúng ta có thái độ của những kẻ tự cho mình là công chính và khinh dễ người khác hay không? Thái độ thứ hai là thái độ của ông Gia Kêu, người thu thuế trưởng và giàu có. Đối với người Do Thái, người thu thuế là kẻ tội lỗi công khai, đó là tội phản bội quê hương cộng tác với ngoại bang và tội gian lận tiền thuế quá mức quy định. Gia Kêu là người thu thuế trưởng và giàu có. Sự giàu có này, theo lý luận của người Do Thái, chứng tỏ ông có hành vi bất chính để làm giàu. Thu nhiều, nộp ít, và như thế ông là người tội lỗi. Đối với người đồng hương của Gia Kêu, thì tội của ông không thể tha thứ được. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, đấng đến tìm và cứu những gì đã hư mất, thì đây là dịp để thể hiện tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Nơi con người tội lỗi Gia Kêu vẫn còn một khát vọng hướng về Chúa. Ông muốn nhìn xem Chúa Giê-xu đi qua, và đây là yếu tố căn bản để được Chúa thi ân. Từ một khao khát gặp Chúa đến việc ăn năn trở lại, không có khoảng cách không vượt qua được. Vì Chúa Giê-xu có thể vượt qua khoảng cách này một khi con người đã có thái độ sẵn sàng chờ mong Ngài đến. Thái độ của Gia Kêu có thể khuyến khích chúng ta trở về với Chúa. Ông đã thể hiện sự trở lại của mình bằng một hành động cụ thể thiết thực, đó là phân chia nửa phần tài sản của mình cho người nghèo và đền bù gấp bốn cho những thiệt hại mà ông đã gây ra cho người khác. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta thể hiện một cách cụ thể sự hoán cải của mình. Xin cho chúng ta đừng bao giờ đùa giỡn hay lạm dụng lòng nhân từ của Chúa, nhưng luôn biết cộng tác với ơn Chúa và thành tâm trở về với Ngài. Amen.
Chúa đã gọi chính tên con, kết giao bằng tình nghĩa nhiệm màu. Con dâng Chúa mối tình đầu, nguyện vẹn trọn trái tim nhỏ bé. Chúa đôi tường của riêng con, là lẽ sống, là giấc mơ xuân hồng. Nguồn hạnh phúc khi u sầu, làm gió mát rửa cõi đời về đâu. Con xin nguyện mãi trung trinh, Chúa ơi đừng để con phụ tình. Cho con sống chết vì Ngài, cho dù đời chẳng đen lừa dối. Xin lấp đầy những băn khoăn, đường theo Chúa đầy chông gai mệt nhoài. Xin nâng đỡ con trong đời, đi theo Chúa trọn ước mơ mà thôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sri Lanka và Philippines vào tháng Giêng năm 2015. Sáng thứ Sáu 14 tháng 11 năm 2014, Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Sri Lanka và Philippines. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma ngày 12 tháng Giêng năm 2015 và trở về Vatican vào ngày 19 tháng Giêng năm 2015. Chủ đề cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Sri Lanka là ở lại trong tình yêu, và đến Philippines là thương xót và nhân từ. Tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 14 tháng 11 năm 2014, Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, Đức Thánh Cha sẽ đích thân mang niềm vui tin mừng đến cho chúng tôi trong 5 ngày đặc biệt trong tháng giêng mà chúng tôi đã chính thức công bố. Ngài cũng nhắc lại rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang đến sứ điệp của tình yêu, lòng nhân từ và thương xót mục tử. Và chính qua sự hiểu biết và sống sứ điệp này mà ân sủng sẽ tuôn tràn. Sau đây là chương trình chuyến công du. Ngày 12 tháng Giêng năm 2015, lúc 19 giờ, khởi hành từ sân bay Fiumicino ở Roma đi Colombo. Ngày 13 tháng Giêng năm 2015, lúc 9 giờ, đến sân bay quốc tế ở Colombo, nghi lễ đón tiếp. Lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giám mục Sri Lanka tại tòa tổng giám mục Colombo. Vào lúc 17 giờ, thăm Tổng thống Cộng hòa Sri Lanka tại dinh Tổng thống. Vào lúc 18 giờ 15 phút, gặp gỡ Liên Tôn tại hội trường quốc tế Bandaranaike Memorial. Ngày 14 tháng Giêng năm 2015, lúc 8 giờ 30, cử hành thánh lễ tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz tại khu vực bãi biển ở Colombo. Vào lúc 14 giờ, đến Mandu bằng máy bay trực thăng. Vào lúc 15 giờ 30, đọc kinh Mân Côi tại đền Đức Mẹ Mân Côi ở Mandu. Và vào lúc 16 giờ 45 phút, di chuyển bằng trực thăng đến Colombo. Ngày 15 tháng Giêng năm 2015, lúc 8 giờ 30, viếng nhà nguyện Đức Bà Lan Ca tại Bolava Lana. Lúc 8 giờ 45 phút, nghi lễ tạm biệt tại sân bay quốc tế Colombo. Và lúc 9 giờ, khởi hành đi Manila. 17 giờ 45 phút, đến căn cứ không quân Villamor ở Manila, rồi về sứ thần tòa thánh tại đại lộ Taft, Manila. Ngày 16 tháng Giêng năm 2015, lúc 9 giờ 15 phút, nghi lễ chào mừng tại quảng trường Malacañang, Manila. Rồi 10 giờ 15 phút, gặp gỡ các giới chức dân sự và đoàn ngoại giao. Kế đó là đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại nhà thờ chính tòa Manila. Lúc 11 giờ 15 phút, cử hành thánh lễ với các giám mục, linh mục và tu sĩ tại nhà thờ chính tòa Manila. Đến sân vận động trong nhà của khu thương mại Á Châu ở Pasay, Mall of Asia. Lúc 17 giờ 30 phút, gặp gỡ các gia đình tại sân vận động của khu thương mại Á Châu. Ngày 17 tháng Giêng năm 2015, lúc 8 giờ 15 phút, khởi hành từ căn cứ không quân Villamor đi tổng giáo phận Palo. Lúc 9 giờ 30 đến sân bay Tacloban. 10 giờ cử hành thánh lễ tại sân bay Tacloban. Lúc 12 giờ 45 phút dùng bữa trưa với người nghèo và người sống sót sau cơn bão Haiyan tại tòa tổng giám mục Palo ở Palo Lite. 15 giờ làm phép trung tâm giáo hoàng Francisco dành cho người nghèo tại Palo Lite. Vào lúc 15 giờ 30 phút gặp gỡ các linh mục và tu sĩ tại nhà thờ Chúa Hiển Dung, nhà thờ chính tòa Palo tại Palo Lite. Lúc 17 giờ khởi hành đi Manila. Và lúc 18 giờ 15 phút đến căn cứ không quân Villamor ở Manila. Chủ nhật ngày 18 tháng Giêng năm 2015, lúc 9 giờ 45 phút gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Lúc 10 giờ 30 phút gặp gỡ giới trẻ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas ở Manila. Sau đó đến công viên Rizal, Manila. Lúc 15 giờ 30 cử hành thánh lễ bế mạc tại quảng trường Rizal ở Manila. Ngày 19 tháng Giêng năm 2015, lúc 9 giờ 45 phút nghi lễ tạm biệt tại căn cứ không quân Villamor. Lúc 10 giờ khởi hành đi Roma. Và lúc 17 giờ 40 phút về đến sân bay Ciampino ở Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ Công giáo. Đức Thánh Cha mời gọi các bác sĩ Công giáo chống lại quan niệm thương xót giả tạo ngày nay khiến người ta giúp phá thai, làm cho chết êm dịu và sản xuất con cái. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 11 năm 2014 dành cho 5.000 tham dự viên cuộc gặp gỡ của Hội Bác sĩ Công giáo Italia nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập hội. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, bà Bộ trưởng Sức khỏe của Italia Lorenzin và nhiều trẻ em, bệnh nhân và thân nhân của họ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tư tưởng thịnh hành ngày nay nhiều lần đề nghị một thứ thương xót giả tạo, cho rằng phá thai là giúp đỡ phụ nữ, làm cho chết êm dịu là một hành vi hợp với phẩm giá con người, coi như một chinh phục khoa học khi sản xuất một đứa con mà người ta coi là một quyền, thay vì đón nhận những người con như một món quà, hoặc dùng sinh mạng con người như con vật trong phòng thí nghiệm, gọi là để cứu vớt những sinh mạng khác. Đức Thánh Cha minh định rằng, lòng thương xót theo tinh thần tin mừng là lòng từ bi tháp tùng trong những lúc cần thiết, tức là lòng từ bi của người Samaritano nhân lành, nhìn thấy, cảm thương, lại gần và giúp đỡ cụ thể. Sứ mạng của anh chị em như các bác sĩ đặt anh chị em hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu hình thức đau khổ. Tôi khích lệ anh chị em hãy trợ giúp những người đau khổ như những người Samaritano nhân lành, đặc biệt quan tâm săn sóc những người già, bệnh nhân và người tàn tật. Lòng trung thành với tin mừng sự sống và tôn trọng sự sống như hồng ân của Thiên Chúa, nhiều khi đòi anh chị em những chọn lựa can đảm và đi ngược dòng, và trong những hoàn cảnh đặc biệt, có thể đi tới độ phản kháng lương tâm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hội nghị quốc tế về loan báo niềm vui phúc âm như những người loan báo tin mừng được canh tân tại châu Á, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2014, Ủy ban Giáo sĩ FAPC đã tổ chức Hội nghị quốc tế về loan báo niềm vui phúc âm như những người loan báo tin mừng được canh tân tại Á Châu, diễn ra ở Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế, Pattaya, Thái Lan. Tham dự Hội nghị quốc tế này có 115 thành viên, trong đó có hai hồng y là hồng y Luis Antonio Tagle và hồng y Telesfor Topo, có ba tổng giám mục là tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy, tổng giám mục Thomas Menambarambil và tổng giám mục Ramon Cabrera Angeles. 17 giám mục đến từ Ấn Độ, Malaysia, Myanmar, Philippines, Sri Lanka. Có 2 giám mục Việt Nam là Đức Giám mục Hoàng Đức Oanh và Đức Giám mục Tri Bụ Thiên. Có 83 linh mục thuộc nhiều quốc gia và một giáo dân. Hội nghị đã khai triển 4 chủ đề. Đề tài thứ nhất: Tân phúc âm hóa là gì trong bối cảnh Á Châu? Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy đã khởi đầu bài diễn trình bằng sự kiện Sự sống con người và cuộc sống con người luôn là một vấn đề được đề cập đến. Con người cần được sống, sống hạnh phúc, sống lành mạnh, yêu thương và phát triển. Chúa Giêsu Kitô là sự sống và là sự sống đời đời mà con người cần đến. Chúa Giêsu là sự sống tràn đầy yêu thương, tha thứ, chữa lành và hòa giải. Thế giới hôm nay có hơn 7 tỷ người, trong đó hơn 4,5 tỷ người chưa biết Chúa Giêsu. Vì thế, loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay là một đòi hỏi khẩn thiết. Và toàn thể giáo hội, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, đều có nhiệm vụ phải loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng là loan báo Chúa Giêsu Kitô và vuông trồng giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô. Chính giáo hội phải loan báo và biểu lộ Chúa Giêsu cho thế giới, vì bản chất của giáo hội là truyền giáo. Người ta cứ giấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con hãy yêu thương nhau. Chính cộng đoàn của giáo hội tràn đầy yêu thương, bác ái, là lời rao giảng sống động cho con người hôm nay. Nói cách khác, loan báo tin mừng là loan báo Thiên Chúa tình yêu, được bộc lộ nơi Chúa Giêsu Kitô và nơi giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô. Chính toàn thể giáo hội luôn đón nhận tình yêu của Chúa Kitô và bộc lộ tình yêu Chúa Kitô cho con người hôm nay. Nhìn lại lịch sử truyền giáo trong giáo hội, đặc biệt với việc thành lập Bộ Truyền giáo năm 1622, nhiều bài học có thể rút ra. Chúa Giêsu được loan báo trong những bối cảnh văn hóa, lịch sử, địa lý khác nhau. Giáo hội được vun trồng tại địa phương, đặc biệt qua việc đào tạo và thành lập hàng giáo sĩ bản địa. Tách biệt ảnh hưởng chính trị khỏi việc loan báo tin mừng luôn là một điều khó khăn và tế nhị. Những cố gắng diễn tả đức tin trong văn hóa bản địa, gọi là hội nhập văn hóa, còn được sống động với cách nào đó trong các việc đạo đức bình dân. Và nhất là nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần qua việc những người nghèo và bé mọn đón nhận tin mừng. Hôm nay, việc loan báo tin mừng được thực hiện trong tình trạng thế giới luôn biến đổi nơi các quốc gia và các nền văn hóa. Trong tình huống mới này, cần loan báo tin mừng với ba yếu tố mới: nhiệt tình mới, phương pháp mới và ngôn ngữ mới, hay cách biểu lộ mới. Đặc biệt, tân phúc âm hóa cần có những nhà loan báo tin mừng mới, những thừa sai mới với hai điểm nhấn, cần có những đức tính tông đồ và cần học hỏi về văn hóa của con người Á Châu hôm nay để loan báo tin mừng cho họ. Với đề tài 2, đào tạo linh mục trong thời đại tân phúc âm hóa và dưới ánh sáng tông huấn Evangelii Gaudium. Khởi đầu, Đức Hồng Y Louis Tạc Lê, Tổng Giám mục Manila, Philippines, đã đặt một câu hỏi cho toàn thể cử tọa. Đối với chúng ta là các nhà đào tạo, ngày hôm nay, việc đào tạo các chủng sinh tại chủng viện và đào tạo linh mục trong thường huấn là gì? Làm thế nào để chương trình, cấu trúc và bầu khí tại chủng viện mang tính đào tạo đây? Những điểm tốt nào chúng ta có thể rút ra từ những tiến bộ về khoa học, thông tin, nghệ thuật để áp dụng trong đào tạo? Trong phần 1, Đức Hồng Y đã dựa trên sứ điệp cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2012 về tân phúc âm hóa với câu chuyện của Chúa Giê-xu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cốp để trình bày năm nét quan trọng của việc đào tạo những nhà loan báo tin mừng. Thứ nhất, như Chúa Giê-xu, nhà loan báo tin mừng phải là người lữ hành đi cùng với người dân và cùng cảm nghiệm sự mệt mỏi khát nước với họ. Đào tạo là học liên đới với người dân, cùng đi với họ với những cảm thông, đến và gặp họ tại những giếng nước của cuộc sống. Thứ hai, việc loan báo tin mừng đòi hỏi phải đi đến mọi nơi, đặc biệt ở những nơi gặp những đối kháng thù nghịch. Như Chúa Giê-xu đã đi đến và ở lại tại làng Si-cha của người Samari. Đào tạo là tập luyện cho các chủng sinh và linh mục một thái độ không thành kiến và một tinh thần biết phân định tại những nơi còn gặp nhiều chống đối. Thứ ba, như Chúa Giê-xu, việc loan báo tin mừng được bắt đầu bằng ngỏ lời xin điều tốt lành nơi người khác, như Chúa Giê-xu xin người phụ nữ Samari nước. Đào tạo đòi hỏi phải học nghệ thuật khiêm tốn lắng nghe, tìm hiểu và cầu xin người khác. Thứ tư, như Chúa Giê-xu đã nói với người phụ nữ Samari, với tình yêu và sự tôn trọng về sự thật của cuộc đời bà và sự thật về Thiên Chúa, thì đào tạo đòi hỏi phải học cách nói với người khác về sự thật của họ và sự thật về Thiên Chúa trong tình yêu và sự tôn trọng. Thứ năm, cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu đã đào tạo và biến đổi người phụ nữ Samari thành nhà loan báo tin mừng. Điều cốt yếu trong đào tạo chính là giúp các chủng sinh, linh mục gặp được Chúa Giê-xu, để Ngài biến đổi họ thành những nhà loan báo tin mừng. Ở trong phần 2, Đức Hồng Y rút ra từ tông huấn niềm vui tin mừng 4 điểm quan trọng trong việc đào tạo những nhà loan báo tin mừng. Thứ nhất, việc loan báo tin mừng được thông truyền từ người này sang người khác. Con người với những phẩm chất tốt đẹp là yếu tố đầu tiên để hạt giống tin mừng có thể nảy nở. Nhà đào tạo phải biết về con người chủng sinh đang được đào tạo. Đồng thời, phẩm giá của nhà đào tạo cũng vô cùng quan trọng. Các nhà đào tạo phải là những người say mê loan báo Chúa Kitô để có thể thông truyền sự nhiệt tình tông đồ truyền giáo cho các chủng sinh. Thứ hai, bài giảng lễ của linh mục phải giống như một cuộc nói chuyện thân tình của người mẹ với các con của mình về lời Chúa trong bối cảnh thực tế của cuộc sống. Người loan báo tin mừng phải được huấn luyện để có khả năng lắng nghe lời Chúa từ bối cảnh thực tế cuộc sống của người dân, để rồi giúp người dân nhận ra lời Chúa đang nói với họ. Thứ ba, loan báo tin mừng luôn có tính quy tụ và không bao giờ loại bỏ ai. Người loan báo tin mừng phải được đào tạo để có khả năng đón nhận, quy tụ và cộng tác với mọi người, đặc biệt những người bị quên lãng và bị loại bỏ. Thứ tư, người loan báo tin mừng phải luôn cảnh tỉnh trước những cám dỗ của thế giới hôm nay, như sự lười biếng tâm linh và tinh thần thế tục. Để vượt qua được những cám dỗ này, việc gắn bó với Chúa Giê-xu qua lời Chúa và cố gắng ra khỏi chính mình, dấn thân chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng là những phương thế cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nội dung của Hội nghị Quốc tế về loan báo niềm vui phúc âm, như những người loan báo tin mừng được canh tân tại châu Á, diễn ra ở Thái Lan hồi trung tuần tháng 11 vừa qua. Bài tường trình được viết từ Thái Lan do Linh Mục Du Xe Đỗ Mạnh Hùng. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của bài thời sự này trong buổi phát ngày mai. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Tôn Chúa là vua, Chúa thực là vua, chỉ người là vua. Nào ta đến để tung hô Chúa là vua, Chúa thực là vua, Chúa là vua các vua. Hoan hô vua Giêsu, chào mừng Chúa cứu thế. Hoan hô vua Giêsu, chào mừng Chúa các chúa. Hoan hô vua Giêsu, chào mừng Chúa các chúa. Hoan hô vua muôn vua, chào mừng Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc thứ nhất trích sách Ezekiel, ngôn sứ Ezekiel nói đến những con chiên bị lạc, bị thương, bệnh tật và yếu đau. Cựu ước thường sử dụng kiểu ám chỉ đến những con chiên như biểu tượng nói về dân Israel. Đối với họ, mọi sự ra như xáo trộn hết, và họ có lẽ muốn biết ai sẽ chịu trách nhiệm ở đây. Ezekiel là một ngôn sứ trong suốt thời lưu đày ở Babylon. Các vua của Israel xuống cấp, kém cỏi, bất tài, khiến đất nước sụp đổ, rơi vào tay dân Babylon. Những nhà lãnh đạo Israel được kỳ vọng là những mục tử tốt lành để bảo vệ, dẫn dắt và che chở cho dân. Nhưng họ đã thất bại. Họ chỉ biết chăm lo cho mình và bỏ mặc sự an nguy của dân. Ngôn sứ Ezekiel được gọi để phê phán những mục tử của Israel vì những việc làm thái quá và những sai sót của họ đối với đàn chiên. Thiên Chúa, qua lời của ngôn sứ, lên án các nhà lãnh đạo của Israel. Nhìn vào hoàn cảnh của dân, cả chúng ta cũng sẽ thắc mắc như ngôn sứ Ezekiel. Thế ai chịu trách nhiệm ở đây? Câu trả lời của ông là chính Thiên Chúa. Rõ ràng, Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì mà các nhà lãnh đạo được xem như mục tử của Israel đã không làm. Thiên Chúa sẽ trông nom, săn sóc đoàn chiên đã bị tàn nát, chán trường và tuyệt vọng. Chẳng phải thế giới sẽ khác hẳn nếu tất cả những nhà lãnh đạo và thủ lãnh của các nước xem vai trò của mình như những nhà lãnh đạo mục tử, như những nhà lãnh đạo lý tưởng được mô tả trong sách thánh sao? Họ không nên chỉ biết vun vén quyền lực và của cải cho riêng mình. Họ phải luôn biết đặt mối quan tâm hàng đầu đến dân, nhất là những ai dễ bị tổn thương. Dụ ngôn của Ezekiel có lẽ đã mang lại cho những người Israel đang bị lưu đày một tin rất vui. Khi mà Thiên Chúa nổi giận với những nhà lãnh đạo kém cỏi, thì Người lại sẽ đến như mục tử nhân từ, chăm sóc đàn chiên của Thiên Chúa. Những người đi lưu đày không thể làm gì được, nhưng nghe biết rằng mục tử của họ sẽ không chỉ chăm sóc vết thương cho họ, mà còn dẫn đưa họ về quê hương Israel, và ở đó sẽ vẫn tiếp tục chăm sóc họ. Như đối với những con cừu và dê, những nhà lãnh đạo bất tài, Thiên Chúa sẽ lưu tâm đến họ. Ta sẽ xét xử giữa chiên với dê. Chúng ta sẽ thấy vì sao bài đọc này được chọn để đọc chung với bài tin mừng hôm nay. Bài mô tả một mục tử đấng sẽ đến để phán xử và tách chiên ra khỏi dê. Trong Đức Giêsu, lời Thiên Chúa hứa sẽ chăn dắt đàn chiên nghèo đói đã được thành toàn. Ngài là mục tử tốt lành, đấng đi tìm những con chiên lạc để đưa về đàn. Ngài nói rằng Ngài có thể hy sinh tính mạng vì đàn chiên, và Ngài đã làm y như vậy. Hôm nay chúng ta cử hành luật của Đức Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, vì Ngài là vua mục tử. Trong Ngài, ma quỷ bị tiêu diệt và triều đại của Thiên Chúa sẽ được thành toàn. Cái chết không phải là bằng hữu của con người chúng ta, nhưng cái chết đã đến bất thình lình, như kẻ trộm lén lút. Chúng ta không điều khiển hay cố gắng hết sức làm gì đó. Điều chúng ta hy vọng và dám nhìn vào bộ mặt của cái chết là niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh. Trong thư thứ nhất Côrintô, Thánh Phaolô nói đến những người phủ nhận sự phục sinh. Họ có thể chấp nhận sự phục sinh của Đức Giêsu, nhưng lại gặp khó khăn khi nối kết nó với đời sống của chính họ. Trong chương 15, Ngài rao giảng Đức Kitô như là người chiến thắng thần chết. Thánh Phaolô cho chúng ta biết Đức Kitô đã chiến thắng tất cả quyền lực sự giữ, mọi quyền lực và sức mạnh. Bài đọc thứ hai ngày hôm nay là cách Thánh Phaolô mô tả những gì sẽ đến. Nhưng Ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng vương quốc đã đến với sự phục sinh từ cõi chết, hoa quả đầu mùa của những kẻ đã yên giấc. Khi Đức Giêsu trở lại, vương quốc sẽ đến trong tình trạng hoàn hảo, và mọi sự sẽ quy phục Đức Kitô. Vì thế, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng sự chết không có quyền lực tối cao, dù nó có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu hay tỏ ra như thế nào. Trong ánh sáng của Đức Kitô, chúng ta có thể đối diện với sự chết và trỗi dậy trong vinh quang của Ngài. Hình ảnh chủ yếu về Đức Kitô trong giáo hội sơ khai là một tử nhân lành. Một trong những trình bày nghệ thuật sớm nhất về Đức Kitô là hình ảnh một mục tử trẻ vác một con chiên trên vai. Điều đó thích hợp vì Đức Kitô đã hoàn trọn việc tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ đến để chăn dắt dân, như ngôn sứ Ezekiel hôm nay cho chúng ta biết. Trong suốt thế kỷ ban đầu của Kitô giáo, có vô số chứng nhân chết vì niềm tin đã được kiên vững nhờ Đức Kitô mục tử của họ. sau khi hoàng đế Constantine của Roma trở lại vào đầu thế kỷ thứ tư. Ông tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo của đế quốc Roma. Cuối cùng, sự bách hại của Roma đối với giáo hội đã qua, và kết quả là giáo hội có tầm ảnh hưởng trên khắp đế quốc. Nhưng sức mạnh và ảnh hưởng cũng ăn mòn giáo hội khi nó du nhập những biểu hiện bên ngoài, cũng như cấu trúc tổ chức của đế quốc. Hình ảnh quen thuộc về Đức Kitô đã bị chuyển từ mục tử thành vua. Với quyền trượng, vương miện và ngai vàng. Chẳng có gì sai lầm trong việc kính thờ Đức Kitô như vua của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng, trong các tin mừng, Đức Giêsu công bố vương quyền của Ngài trong việc phục vụ. Ngài không bao giờ mô tả quyền hành giống như những người được cho là các nhà lãnh đạo của thế giới, những kẻ thống trị người khác. Ngài nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly rằng, họ phải đi theo Ngài bằng cách phục vụ người khác. Như thường lệ, chúng ta thường bám chặt tin mừng và luôn hướng nhìn lên vị vua mà chúng ta là thần dân của Ngài. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta hay, đâu là những ưu tiên mà người đầy tớ của vua sẽ có được, và chúng ta sẽ sống ra sao? Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, đón tiếp khách lạ, cho kẻ rách rưới ăn mặc, chăm sóc người ốm đau, và thăm viếng kẻ bị tù đày. Trong các vương quốc trần thế, những người ở trên và quanh ngai vàng là những kẻ có ảnh hưởng lớn trên sân khấu thế giới, đến từ giai cấp cao trong xã hội, hay đã có những hành động oai hùng trong các trận chiến. Nhưng những người được Đức Kitô mời vào trong vương quốc của Ngài lại được đền đáp vì những hành động anh hùng và phi thường khác nhau. Chúa Kitô vua yêu thương họ vì họ noi gương cuộc sống của Ngài bằng cách chăm sóc những kẻ bé mọn là anh chị em của Ngài. Lưu ý bối cảnh của sự phán xử cởi mở ra sao. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người. Trong sách thánh, các dân thiên hạ ám chỉ đến toàn thể thế giới. Mọi dân từ khắp bốn phương trời sẽ đến và bước vào trong vương quốc của Đức Kitô. Chúng ta có lẽ đã quá hẹp hòi trong viễn cảnh về việc ai là thành phần của vương quốc, hạn chế số thành viên của giáo hội và những người cũng tin như chúng ta. Dụ ngôn không quá hạn chế, người ta sẽ được mời vào là những người thậm chí đã không nhận ra Đức Kitô trong những kẻ bần cùng mà họ đã từng phục vụ. Họ chỉ thấy cần giúp đỡ những ai họ thấy thương cảm. Mọi người đều được mời gọi vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Theo như dụ ngôn thì vương quốc hiện diện bất cứ nơi đâu khi con người hành động đầy yêu thương đối với người khác. Giữa những người trong vương quốc, một số người trong chúng ta được kêu gọi trở nên dấu chỉ hiển hiện hơn về Đức Kitô trong thế giới. Đấy là các phần tử của giáo hội, những người tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Nhưng lưu ý, trong dụ ngôn, chúng ta sẽ không có quyền thỉnh cầu Đức Kitô vua chúng ta nếu như không sống thực tại của vương quốc như dấu chỉ của sự hiện diện của Đức Kitô trong thế giới này. Đức Kitô đã và luôn ở giữa chúng ta và chúng ta phục vụ Ngài. Chúng ta vâng phục vụ, trung tín và yêu mến Ngài, vì Ngài là vua của chúng ta. Trong tiệc thánh thể, vua mục tử quy tụ chúng ta từ khắp nơi, thấy được sự đói khát thiếu thốn của chúng ta, và đã chuẩn bị dọn sẵn cho chúng ta một yến tiệc. Khi đã được no thỏa, chúng ta sẽ lại trở nên những tôi tớ của Đức Kitô trong vương quốc của Ngài. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi. Xin đuổi lòng con, xin biến đuổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến nhớ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt thiên, để con có tấm lòng hoan dương, để con biết nói lời thật sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về một lối gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, vẫn chưa bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui.
Một hôm, tại thị trấn xa xôi nọ, xuất hiện một người họa sĩ từ phương xa ghé tới. Trong khi ngồi nghỉ chân dưới tán lá cây xoài đầu làng, ông gặp một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đi ngang qua. Thấy ông, gã say rượu lên tiếng hỏi, với vẻ gây hấn. Này ông kia, ngồi ở đây có việc gì vậy? Người họa sĩ vui vẻ đáp. Tôi chỉ là một họa sĩ lỡ đường, dừng chân ở đây nghỉ ngơi mà thôi. Nếu ông muốn, tôi sẽ vẽ tặng ông một bức chân dung. Gã say thô lỗ đáp. Thế thì được, nhưng phải vẽ cho thật giống đấy nhé. Thế là người họa sĩ tập trung bắt đầu vẽ. Vẽ xong, người họa sĩ đặt cọ xuống, nhẹ nhàng nâng bức tranh lên khỏi giá vẽ và mang đến cho người say rượu xem. Gã say ngắm bức tranh tỏ vẻ ngạc nhiên, pha lẫn xấu hổ. Khi thấy gương mặt mình trong tranh mang dáng vẻ lịch lãm, với nụ cười thân thiện. Rồi ông nói, đây không phải là chân dung của tôi. Người họa sĩ chân thành đáp, không, đây chính là chân dung của ông. Một hình ảnh thân thiện mà tôi nhìn thấy. Ông hoàn toàn có thể trở thành một người thành đạt, lịch lãm, nếu ông thực sự muốn điều đó. Quả nhiên, câu nói và bức tranh của người họa sĩ đã làm biến đổi người đàn ông say xỉn kia. Một thời gian sau đó, người họa sĩ về thăm lại ngôi làng và thấy gã say giờ đã trở thành một nông dân chăm chỉ, tốt bụng và được mọi người yêu mến. Quý vị và các bạn thân mến! Mỗi người chúng ta là một tác phẩm tuyệt vời và duy nhất do Thiên Chúa tạo dựng nên. Mang trong mình hai bản tính. Con người chúng ta là sự kết hợp giữa bụi đất vô thường và sự linh thánh toàn vẹn của Thiên Chúa. Trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi đến để tận hưởng niềm hạnh phúc toàn vẹn và bất diệt. Thế nhưng, vì sự mỏng giòn yếu đuối và tội lỗi, như một gã say chết chón trong hơi men bụi trần, chúng ta đã đánh mất vẻ đẹp nguyên sơ của buổi ban đầu sáng tạo. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu đến, xóa sạch mọi vết nhơ tội lỗi, trả lại cho chúng ta bức chân dung rạng ngời. Tận sâu trong nỗi yếu đuối của phận người, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy ánh sáng của sự thiện. Người không ngừng đổ đầy nguồn ơn thánh, giúp chúng ta biểu hiện và lưu giữ mãi vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi trần gian. Giáo huấn hội thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn chúng ta một cách thiêng liêng nhưng sống động. Ý thức được điều đó, chúng ta được mời gọi phải tôn trọng Thiên Chúa trong tha nhân, phải đối xử tốt với mọi người. Mỗi hành động, lời nói, ước muốn của chúng ta phải thể hiện lòng thương cảm của Thiên Chúa. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành con cái của Thiên Chúa nếu chúng ta thực thi những điều người khuyên dạy. Thật cao quý hơn nữa, khi tâm hồn chúng ta ví như đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Có những lúc, chúng ta để đền thờ ấy nhơ uế, ngổn ngang như một nơi buôn bán. Trong tin mừng, có lần Chúa Giê-xu đã giận dữ, đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ Giê-ru-sa-lem. Họ đã lợi dụng đền thờ để trục lợi, mà quên đi việc tôn kính Thiên Chúa. Rất nhiều lần, Chúa Giê-xu đã lên án gắt gao thái độ giả hình của đám dân chỉ thờ kính Thiên Chúa bằng môi miệng, mà không có tấm lòng chân thực. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nội tâm hóa vấn đề thờ kính Thiên Chúa và khẳng định Ngài chính là đền thờ vững chắc, không một thế lực nào có thể phá hủy được. Đến với Chúa, chúng ta hay tính toán, so đo thiệt hơn. Trái lại, khi đến với con người, Thiên Chúa không tìm sự tô vẽ, màu mè, nhưng tìm sự đơn sơ chân thành. Như một vị lương y, Thiên Chúa không đến tìm kiếm người công chính, người thông thái khôn ngoan, người khỏe mạnh, nhưng tìm kiếm kẻ nghèo hèn bé nhỏ, lang thang không nhà cửa, và nhất là tìm kiếm người tội lỗi. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn chân thiện mỹ, xin cho chúng con nhận ra vẻ đẹp của Chúa nơi tha nhân, hầu chúng con biết tôn trọng và yêu thương họ như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con ý thức giữ tâm hồn trong sạch, không lệ thuộc cho một thứ tà thần nào, vì chỉ có Chúa là chủ tâm hồn và trọn cả cuộc đời chúng con.
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, đôi tiếng con để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương ngàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chưa mến để ơn nâng dịu dàng, để con có ánh mắt thiên, để con có tấm lòng hoan xuống, để con biết nói lời thật sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về một lối gieo tình yêu mới đắm say lòng người, để con nên như là tấm gương phản Chúa bóng hình Chúa tình thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các